Xin quý bạn đạo ngồi lại một chút để có vài điều để nhắn. Dạ thưa được, có anh Võ. Thưa quý bạn đạo, có anh Khương Vũ Võ có vài lời muốn nói cùng quý bạn đạo. Xin mời anh Võ.
Năm nay chúng ta có thể sẽ có đặt sang cái kỳ đại hội kỳ 11 này đó. Thành ra quý vị nào có cái hình ảnh nào mà chụp được đẹp mà muốn đăng lên đặt sang, là quý vị nào có bài mà viết đó thì xin gửi về nhà in Vô Vi đó, trong lá thư Vô Vi có hội ái hữu Vô Vi đó, xin gửi về hội ái hữu Vô Vi Hoa Kỳ á, thì nếu mà bài vở mà nhiều đó, thì chúng ta sẽ có đặt sang kỳ này. Xin cảm ơn quý vị. Xin nhắc lại là ở cái lá thư Vô Vi đó có hình, có địa chỉ của hội ái hữu Vô Vi Hoa Kỳ đó, xin gửi bài vở và hình ảnh, những cái hình nào quý vị mà chụp mà thấy đẹp muốn đăng cái đặt sang nó, xin gửi về dù. Cảm ơn.
Cảm ơn anh Võ. Thưa quý bạn đạo, hồi lúc trưa thì cháu có xin nhắn với quý bạn đạo là lúc quay về thì dừng chân lại trước quầy hàng, trước cửa cầu thang máy để ghi danh những chuyến bay để OTEN có thể sắp xếp thời giờ và đưa quý vị ra phi trường. Như vậy xin những vị nào mà chưa có ghi danh trong cái danh sách đó thì xin tiếp tục một chút xíu nữa trở ra quầy hàng để ghi danh cùng với ban tiếp tân. Điều thứ hai là những vị mà ở lại OTEN Imihama này sau ngày đại hội mà chưa có dành phòng thì cũng xin liên lạc với ban tiếp tân tại quầy hàng, và luôn tiện lúc ghi danh thì nên đóng tiền cho ban tiếp tân để ban tổ chức có thể thanh toán tiền nong với nhà hàng trong ngày hôm nay, vì ngày mai là Chủ nhật, OTEN đóng cửa, không có thể nào mà thanh toán được cho quý vị.
Tôi anh xin yêu cầu quý bạn đạo, người nào mà có thể đổi chuyến máy bay đó hay là không đổi thì cho biết sớm, tại vì công ty đương hỏi tôi anh là để công ty chu toàn cái sự mà đưa ra phi trường, nếu trễ quá đó thì sợ sơ suất họ lo không được.
Kính thưa Đức Thầy, trong chương trình tối nay do ban tổ chức Đại hội Du hành từ Thức tại Hồng Kông đề nghị là cuộc bầu phiếu cho Đại hội Thế giới kỳ 12 năm 1993, thì có xin Đức Thầy tới để chủ tọa cái cuộc bầu phiếu này. Thưa Đức Thầy, có ý kiến gì về cuộc bầu phiếu cho Đại hội năm tới?
Đại hội thì phải có đủ số người, và phải từ đây về sau phải làm cái ủy ban chọn lựa địa điểm là ủy ban đại hội, trong đó nó có nhiều nước tham gia cũng như Mỹ, Pháp, Canada, các nơi nào muốn tham gia thì đứng ở trong cái ủy ban đó mới chọn một nơi nào để thông báo cho bạn đạo năm nào, ngày nào, tháng nào sẽ có một cái đại hội, nơi vị trí nào, và tổng số phải dùng bao nhiêu tiền, rồi mỗi người đi thì phải dự trù bao nhiêu tiền, đóng tiền cách nào, trình bày rõ rệt thì mới làm đại hội được. Chứ bây giờ đâu có bao nhiêu người mà làm đại hội, quyết định cái chuyện thế giới không có được, không có đủ tổng số.
Thưa Thầy, như vậy hôm nay mình có bầu phiếu đầu sơ đẳng gì không Thầy?
Cũng có đủ túc số làm nữa, sơ đẳng gì nữa. Rồi đó, bây giờ đây rồi sẽ có những cuộc điện đàm, và nếu muốn thì kêu gọi lên mọi người, người ta lập cái ủy ban để chuyển địa điểm làm đại hội do bạn đạo để muốn. Hỏi theo ý muốn của bạn đạo mỗi năm.
Kính thưa Thầy, nếu mà thành lập một quỹ ban nữa cũng như kỳ năm nay, thì con thấy cái quỹ ban nó làm cái đại hội tháng 7 này do cuộc bầu phiếu ra xong đó, con thấy nó nhiều cái chuyện mà cái bằng khảo đảo con, rồi khảo đảo hết cả bàn đảo thế giới luôn đó Thầy.
Không có, bây giờ nó không có khảo đảo. Khảo đảo là tại hồi đó nói một mình con làm việc, rồi con không có ở mất đi làm ăn thì không có không người ta liên lạc không được.
Dạ kính thưa thầy. Kính thưa thầy, thầy nghe ai mà nói con đi làm ăn vậy thầy?
Bởi vì điều một lần điện thoại về đây cứ nói đi Việt Nam không à. Thì
dạ
họ
thưa.
Nói con đi làm ăn.
Dạ thưa thầy, thì họ nói chứ con qua bển con lo làm việc đạo, con chết đi sống lại có ai biết con không thưa thầy?
Thì cái chuyện làm việc đạo là cái chuyện một chuyện, nhưng mà cứ mình làm đại hội phải có một người túc trực để người ta liên lạc. Khi người ta liên lạc, người ta hỏi đầu đuôi gì mình không biết thì hết trọi, nó có làm được.
Tại vì con đã giao cho chị Xuân An và giao cho chị hoàn toàn trách nhiệm hết cái đại hội tháng 7 rồi. Cái đó là do chị phải có trách nhiệm cái đại hội này chứ.
Cái đó, nhưng mà chị liên lạc với con liên lạc không được.
Dạ mà con có viết thơ và nói cho chị biết là tháng 5 mai con mới trở lại. Chứ con không, trước khi con đi con đâu có bao giờ mà đột xuất mà đi được đâu thầy.
Vì đó người ta nghĩa là không, khi mà tổ chức mà không có người thường trực ở đó là người ta cũng như là chơi giới, không biết làm sao mà làm được việc.
Con thưa với thầy, trước khi năm ngoái con đi đại hội tháng 7 ở Canada thì con đã đến chỗ Mirama này, đã đặt chỗ nhưng mà chưa có đặt tiền. Thì con trước khi bầu phiếu con cũng nói là 24, 25, 26 tháng 7, 92 ở Miramar. Thì lúc đó bạn đạo mới đầu phiếu vào 119 phiếu. Thì có chỗ chắc chắn sẵn sàng chỉ chờ đợi bạn đạo bỏ phiếu ghi danh là xong rồi chứ thầy. Đâu có chuyện gì phiền phức mà làm
nhưng
xảy
mà cái
ra.
Cái sự ngộ nhận xảy ra vừa rồi đó. Bây giờ từ rày về sau phải làm đàng hoàng hơn nữa. Chứ đừng có làm vấp phải người này buồn người kia không được. Cô Vi không được người này buồn người kia. Muốn làm thì làm đàng hoàng hơn nữa. Khắp các nước tham gia. Mà người đại diện, lúc người ta có nhiều chỗ, muốn đặt chỗ, cũng có thể kêu được người ứng tiền ra làm việc. Cái này có mình con chịu trận đâu có được, không được. Từ đây về sau không phải làm đàng hoàng hơn, lộ thôi nữa không có làm.
Dạ kính thưa thầy.
Cũng như chính anh Thường làm ở Montreal cũng là, có mấy người bạn đạo cũng mệt, chứ không có sướng. Mà có một quỹ ban như vậy rõ rệt làm việc đàng hoàng, thu thập tất cả kinh nghiệm của quá trình đã lâu thôi, bây giờ mình kết tập lập tốt hơn và mình chậm một chút mà chọn những địa điểm và cách làm việc đâu đó nó an toàn, không có lâu thôi nữa.
Vậy con thưa với thầy, cá nhân con và cũng khi con nói ra câu này chắc cũng bạn đạo khắp thế giới cũng là xin thầy cho biết mỗi một năm á đại hội vào tháng nào cho đúng thì lúc đó đó con thấy nếu thành lập cái ban tổ chức nữa thì không có gây cãi. Còn nếu mà một người trong ban tổ chức thì muốn tháng 7, người muốn tháng 12, người tháng 9, người tháng 10 rồi cũng gây rồi thầy à. Rốt lại rồi sao
không
đi
được,
sao
cho nên từ sang năm trở đi là phải lập đàng hoàng. Rồi tôi mới tới, còn lâu thôi tôi không có tới nữa. Bây giờ năm nay thì tôi chiều bạn đạo hết sức. Hai kỳ đại hội tôi đi, ba kỳ khi tôi hứa là tôi làm. Mà từ về sau, từ sang năm trở đi là không đàng hoàng, bao giờ tôi bước chân tới. Nói thật như vậy.
Vậy thưa thầy, bây
ở
giờ
nhà
thầy,
tu sướng hơn.
Thầy cho ngày tháng luôn đi, thí dụ tháng nào trong hàng năm á thầy.
Tôi đâu có quyền cho, cái đó là do ý muốn của bạn đạo, muốn tụ họp, muốn tìm một chỗ chung thiền, chung sống, chung vui, hòa bình để khai mở tâm trí. Thì cứ việc làm đi chứ còn cái gì cũng bắt tôi quyết định rồi tôi phải gánh vô gánh chịu, tôi không làm nữa, tôi lớn tuổi rồi.
Tại thầy là ai cũng quý yêu hết. Mà thầy cho vậy thế nào cái ban tổ chức này cũng có ngồi nó cãi lộn gây hời mới chọn được cái tháng mỗi năm nữa anh thầy ơi.
Không đâu, không có gây lộn đâu.
Cậu thấy là
sau cái kinh nghiệm rồi nó không có gây lộn. Có một người ôm á thì nó biến chuyển thì khó khăn cho người khác. Mà hòa đồng để hỏi ý kiến chung á, và thực hành một địa điểm tốt thế nào cũng tốt hơn.
Con thấy cái,
cái tinh thần
dạ.
Dân chủ thương yêu trong xây dựng thật sự, gặt hái cái tốt của mọi người. Bây giờ mình nói Hồng Kông tốt, mà ngày mai người ta tìm ra North Way tốt, Bắc Cực tốt, thì có số người người ta có khả năng tổ chức, tới lúc đó người ta làm được.
Dạ thưa thầy, sao thầy bây giờ không cho nó mỗi năm, tháng nào vậy rồi?
Mệt lắm, tôi không có quyết định nữa. Nhu cầu bạn đạo.
Dạ rồi bạn đạo ngồi nó súng nhau gây lộn nữa sao thầy?
Không có vụ gây lộn. Họ cảm thức khi mà họ có thiền, có tu. Họ cảm thức cái hội tâm linh là cái hội giúp đỡ cho mọi người kế tiếp được tu. Họ phát tâm, họ làm. chứ không phải họ đi chơi, họ vui, họ hưởng lấy cá nhân họ rồi quên tất cả mọi người, không được. Cái này họ có tu thiền, họ thấy cái hội tâm linh có thể giúp đỡ được nhiều phương diện, kẻ khuất lấp mình cũng giúp được thì mình làm, còn vô ích thôi làm chi, tốn tiền để bên ngoài người ta chê cười nữa và cãi lộn ở bên trong, tôi không thích cái đó. Tôi muốn êm đềm trật tự trong hội mình, thiếu gì người đàng hoàng có kỹ thuật, muốn giúp đỡ chuyện lớn cách mấy cũng có thể làm được nếu bằng lòng ngồi lại với nhau, không còn lộn xộn được thôi vậy. Để ở nhà ta tu yên hơn.
Vậy năm nay không bầu 93, bạn đâu biết đi đâu mà tham dự thầy?
Hả?
Năm nay?
Nếu mà bạn đạo thích bầu một quỹ ban tương lai, nó liền có điện đàm, nó liên lạc với nhau, nó bằng lòng làm rồi tự nhiên nó có. Tới lúc đó nó sẽ công bố.
Dạ, cảm ơn thầy.
Nó sẽ công bố ra, mà điều kiện tốt hơn, không có vất vả mà nghe chỉ nhức đầu. Tôi là phải thanh nhẹ, an vui, lộn xộn không nên.
Tại bạn đạo nói kỳ này đại hội thắng có tháng 12 là tại thầy đó, có đúng không thưa thầy?
Đâu có phải tại thầy, tại bạn đạo. Thầy chiều bạn đạo thì có, cái gì cũng đổ thừa tại thầy.
Con nghe
bây giờ nó tổ chức tháng sau một cái nữa ta cũng chịu nữa, bởi vì tôi cần đổ người ta tu trong lúc tôi còn sức khỏe. Thôi tôi lụm cụm tôi làm được cái gì vậy?
Nhưng mà ai cũng nói tại thầy làm cho anh khổ, khảo
nói
đạo
tầm bậy. Tôi đã điện thoại tôi anh, tôi nói rõ ràng, tôi viết thơ, tôi nói rõ ràng, giấy trắng mực đen, tôi nói sao tôi làm vậy, tôi đâu có chữ sai lời đâu. Tôi tới Hồng Kông chỉ hoàn lương với Tố Anh, tôi cũng mở đại hội à. Bởi vì sự quyết định một lần một là phải giữ. Bỏ phiếu rồi là phải giữ, vậy thôi. Rồi bây giờ bạn đạo nói, tôi mất đi làm vì sinh kế. Thì tháng 12 thì tháng 12. Lập thêm tháng 12. Có người đi thì tôi tới, còn không có thôi.
Thưa thầy à, những bạn đạo mà nói tháng 12 đó, chính họ không chịu trách nhiệm cái phiếu mà họ bỏ, hơn nữa họ đâu có tham gia cái Canada đâu. Bây giờ con thấy trong tình đồng đạo của Vô Vi á, không có cái luật là đoàn kết, mà họ chỉ biết cái cá nhân của họ thôi, họ thích lúc nào thì họ hứng lên nói lúc đó. Tướng lắm, ở trần truồng vậy đó, đến khiêu dục. Nhưng nếu con lúc đó cái tư tưởng động dục thì con thấy con phải thi lại, con thi đi thi lại tới 2-3 lần, thì những khi mà con chiến thắng được con thấy những hình ảnh đó đã lui tới giờ thì không trở lại nữa. Con thưa thầy, có phải khi con người thề diệt dục từ thế gian này cho tới cõi vô hình mình cũng phải thi hay không thưa thầy?
Luôn luôn nó có vậy. Cái đó là cái duyên thử thách ở các giới đều có hết.
Nói kêu đừng đi, tại sao đi giúp bà Tú Anh, giúp đỡ bà Tú Anh này, người ta cũng bị khảo chung thầy, tưởng giỡn à.
Rồi nhờ bà Tú Anh, họ được đi tới đây, rồi bà Tú Anh cũng nhờ họ, bà Tú Anh mới chán ngán tình đời lo tu nhiều hơn, chứ có gì đâu.
Tại cái đại hội này
tất cả đều hữu ích à.
Con khóc
tôi thấy tất cả đều hữu ích à, không có vô ích. Như bây giờ tôi anh nói bạn có một số bạn đạo Hồng Kông sẽ tổ chức tháng 12. Nhưng mà hồi trước để y với cái bạn đạo Hồng Kông Tàu kêu nó tổ chức cho bạn đạo Vô Vi nó không biết. Mà bây giờ nhờ nó kích bác Mã Tố Anh mà nó lập thành cái hội rồi nó tổ chức cho bạn đạo. Có phương tiện hơn Mã Tố Anh nữa cũng có. Cái đó là cái thời trời chuyển. Cho nên mình cần người làm việc tự nhiên, do sự kích động và phản động nó hình thành, rồi mọi người cộng hưởng cái hòa bình tâm thức, có gì đâu.
Thầy à, người ta nói tại thầy ta phải, thật ra thầy làm bản đạo lộn xộn hết. À, gặp thầy, thầy nói vậy, gặp người kia nói vậy, cái nào bà thầy cũng ưng hết. Thầy thấy không? Do thầy không đó. Không, tại vì con gần về Việt Nam, thầy đã xin lỗi thầy, con nói thẳng, tại vì con về, con biết con xa cách thầy nhiều lắm, không có điện thoại được nữa.
Người tu thanh nhẹ luôn luôn hỗ trợ người nặng trược, chứ không phải nói ba phải. cái chỗ nào mà có người ta tu thì tôi sẵn sàng đến. Chứ tôi không có phải bày biểu họ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, không có vụ đó. Hỏi người tu thanh nhẹ, mặt trời có phải ba phải không? Chiếu cho tất cả chứ đâu có chiếu cho một người đâu. Đâu có hối lộ được. Luật công bằng nó vậy.
Nhưng mà thầy nói vậy cái bạn đạo chuyển nhau hoài, thì thầy cười hề hề hoài.
Đâu chọn chỗ nào đâu?
Sao sống chọn thầy?
Chọn cái gì?
Ô, người này mít lòng, người nọ mít lòng, nói cái đại hội kỳ này đây nè. Mấy chủ thiền đường mà giúp con, thì mấy người khác chỉ trích. Gửi đăng ký danh sách thì người nọ chê bai.
Người
con thưa thầy,
bai.
Thầy đâu có biết, ai cũng đâu có muốn làm thầy buồn. Nhưng mà con nói thẳng á.
Làm gì chê bai?
Dạ, anh nói à, đã nói rồi, tháng 12 đông, bây giờ anh ủng hộ tháng 12, lát thì lại tháng 7. Giúp bà Tố Anh cái gì, bà theo cộng sản gì tùm lum ra hết.
Thì bà có theo cộng sản không, bà biết. Nhưng mà cái chuyện đi, người ta đi, người ta cũng cứ đi, có gì đâu.
Nhưng mà cái người mà đi đó thưa thầy là nghe đầy đổ tay đau khổ lắm thầy biết không?
Tôi thấy họ không có đau khổ, họ vui. Không ai đau khổ đâu.
Nhưng mà tại gặp thầy rồi đó chứ, thầy quá giải đó. Thử nè thưa thầy à, bây giờ thử coi thầy đừng có cho tháng 12 làm, thử coi coi là mấy người này bị chỉ trích liền á.
Tôi đâu có quyền gì, không có cho
không,
tiền
con nói,
người ta mà tôi
con
nói cho.
Con nói thí dụ á, thí dụ á. Không thỏa mãn được họ coi thì tất cả bạn đạo mà đến ngày hôm nay đó thì sợ sẽ về tới Mỹ hay các nước bị các thiền đường khác hành hạ.
Không có ai hành hạ nói vậy. Nhân quyền rõ rệt, ai dám hành hạ ai. Không có nên nghĩ cái óc nghĩ xấu cho người ta. Không có ai hành hạ ai hết á. Chính tự nó hành hạ nó là thôi.
Thầy biết ai đến. Đến đây được, ngồi đây nè, Tú Anh không có nói láo ha.
Ừ.
Bạn đạo nhiều lắm, ai cũng than á, trời ơi, đến đại hội này được. Máy bay cũng mua trễ, không có cách nào đi, ngày giờ xin cũng không kịp, là tại vì người ta nói cancel tháng 7. À, chỉ có tháng 12 thôi đó, họ đau khổ, họ chạy gì chạy giặt vậy thầy.
Có cơ hội thử tâm của họ. Cái tâm của họ đến đâu, họ quyết chí là họ làm được. Quen cho cái ý chí sắt thép của họ. Ở thế gian mà đi tới địa điểm đại hội còn được quyết tâm như vậy, thì về thiên đàng họ cũng chung một quyết tâm để tiến hóa, không có sợ ai hết. Có gì đâu mà hư, không có hư, chỉ có nên thôi.
Bạn đạo thầy nói nghe dễ quá, con chịu trận cả năm.
Sự thật nó vậy, có gì
thôi, thầy ơi.
Lại con ôm chuyện người ta, con chịu
đâu
trận.
Đâu có ôm chuyện người ta.
Cái điện thoại tôi dặn rồi, cứ làm thinh đi. Mã Tấu Anh với Hoàng Lương ở nhà, tao tới tao mở đại hội hai đứa mày nói chuyện với tao đủ rồi. Nói rồi trong có cách xếp thâu bắn đàng hoàng mà. Là làm một cái chuyện của tâm linh chứ không phải làm chuyện đời. Mà nói chuyện đời vô trong cái tâm linh là nó trật lắc rồi. Cứ việc làm tới ngày tới giờ đó rồi ta tới.
Nhưng mà thơ thì nói riêng con như vậy, mà thơ gửi khắp nơi thì thầy nói khác. Khi nào thầy rảnh, thầy khỏe, có sức khỏe đó là anh Hoàng Lương anh nói thầy nói như vậy là tôi anh coi chừng thầy có sức khỏe không hay là thầy đương bệnh nó bệnh.
Tôi nói đại hội trong Florida Canada là từ đây về sau là bạn đạo tổ chức đại hội thường niên. Tôi có sức khỏe tôi sẽ đến nếu tôi được mời. Tôi nói sao như vậy đó.
Nhưng mà con viết thơ kính mời thầy, cái thầy nói gì đó. Khi nào có phương tiện, có sức khỏe,
đó.
Có thời gian. Thầy ra ngẩn lắm nói vậy thôi tiêu tháng 7. À, con lúc đó con cũng lung lay quá, con nói thôi bỏ.
Tôi phải trả lời theo khả năng của tôi chứ tôi trả lời hơn cái khả năng của tôi sao được. Tôi phải trả lời theo khả năng của tôi. Tới lúc đó mà tôi khỏe mạnh, có phương tiện là tôi đến. Bây giờ tôi khỏe mạnh, có phương tiện tôi phải đến. Còn nếu mà tôi khỏe mạnh mà tôi ở lại Canada là tôi bỏ đại hội. Phải không? Tôi có khỏe mạnh, tôi có mặt ở đây mà. 12 tiếng đồng hồ máy bay với tuổi già mà đi khỏe mạnh, còn đi thuyết giảng nữa là chứng minh khỏe mạnh, ở nhà không được. Lúc đó là mặc sức là chửi, nếu tôi ở nhà là mặc sức bị chửi.
Đâu, không phải con nghe tài.
Ai cũng chửi được hết á. Tôi nói sao tôi làm vậy mà.
Con chỉ có một cái...
Tôi muốn mọi người trưởng thành lên, đứng lên, làm một việc hữu ích cho chung. Để mọi người làm. Nhưng mà rồi mọi người cứ lôi thôi, nói qua nói lại rồi trách móc. Không có tâm từ bi gì hết, trách móc không à.
Thầy độ thì thình lình quá, cũng như mỗi năm thì thầy cho, khi nào thầy chọn xứ nào cho đại hội. Tự nhiên cái Canada cái thầy kêu bầu phiếu, ai cũng ngã ngửa ra hết trơn bầu. Rồi bầu được rồi cái thầy lát nói tháng 12 cũng được, tháng 7 cũng được. Thầy thấy
đâu phải thầy kêu bầu, thầy trả cái quyền tự do cho bạn đạo. Bạn đạo làm gì làm từ đây về sau. Tôi không có quyết định ngày giờ gì hết, do bạn đạo làm, bầu làm gì làm. Tôi có phương tiện tôi sẽ đến dự hội. Cũng như bên Úc Châu người ta làm đó, mỗi cuối năm người ta làm, sao người ta làm hội được, mà ở đây làm không được. Mỗi cuối năm Úc Châu đâu cần tôi, người ta cũng có đại hội được đấy. Mọi người cũng đến đầy đủ vậy. Còn mấy Úc Châu người ta giỏi không? Tôi muốn bên Mỹ làm như Úc Châu, Hồng Kông làm như Úc Châu là tốt rồi, đâu cần phải sự hiện diện của tôi làm chi.
Vậy mỗi năm làm đại hội ở đây, con thưa với thầy, con muốn thầy trước khi thầy hưu trí. Thầy tôi nói thầy già rồi thì thầy trước khi thầy hưu trí khỏi vô vi thầy cũng phải an bài cho bạn đạo đừng có gây cãi nữa, tại vì con thấy nội quy của một cái nước nội quy không mà con ngay dứt con có thấy nhức đầu, huống hồ là cả một cái đại hội. Nếu vậy thì gây luôn tới chừng nào cũng không xong nữa đó.
Gây là tại tâm của người thấy vậy, chứ còn người mà thật tâm tu không có ai gây với ai hết. Thật lòng tu học mà đúng theo lời giảng của tôi không có ai gây với ai hết á. Còn lấy chuyện đời mà lấy đạo mà đem tạo đời mà nói là lấy cái đạo này sao nó xấu quá, tụi này nó hay gây lộn, tại đời nó phải gây lộn, nó mới tiến. Nó mới tích, nó mới lui về thanh tịnh, nó mới chịu tu. Mà mình tự tâm tu rồi nó không có cái gì hết á. Không có gì rắc rối hết.
Thầy siêu quá, thầy cũng rắc rối, tụi con rắc rối chết luôn à.
Rắc rối là tại tâm mình không mở rắc rối, chứ tất cả mọi người ngồi đây ai rắc rối
thầy
đâu.
Thầy ơi, tâm gì mà không mở mà con cho miễn mình tụi nó đến chúc thọ thầy hay vô chơi cho thầy. Trời ơi, mà rước trượt rồi giải không ra con săn thấy mồ.
Cái là cũng còn cái lòng tranh chấp, lòng giận hờn. Mình là sư tỷ, mình là đàn chị, mình phải thương em. Em nó tu chưa đến đâu, nó có những cái lời nói không phải, mình phải tha thứ nó, mình lấy lượng từ bi độ nó, cũng như lấy roi đánh nó. Chứ không phải lấy lời cãi cọ hay là cấm đoán đó là cứu nó. Mình lấy tâm từ bi mở rộng ra cũng như đánh đau. Mày chửi chị mà chị vẫn thương em. Em mới đau. Khôn là vậy. Mà mình thấy mình đau khổ là trật rồi. Không phải tu.
Thưa thầy mình. Ơi, thầy không thấy con khôn sao?
Khôn chỗ nào?
Con, thì nói vậy con khôn thì vậy. Thầy không thấy con khôn hả? Nó ghét con, nó ghét không được. Nó thương con, nó cũng thương không xong. Mà nó thù con, nó cũng thù không vô. Thì con khôn rồi, thấy không thầy? Thầy thấy
con. Tại con nghĩ nó vậy chứ nó đâu có thù, mà nó đâu có ghét con, mà nó đâu có giận con. Nếu giận con, ghét con là nó tập mạch, nó nói với thầy, nó nói xấu con. Nó đâu có nói xấu con đâu.
Nó nói con độc tài với thầy rồi còn không nói xấu nữa.
Nó không có nói độc tài.
Chính thầy nói con độc quyền, độc tài, tụi nó điện thoại nó, tao
nó,
hay.
Nó nói là tất cả chị Tố Anh ôm làm, không chia công chuyện cho nó làm. Chị cho anh một mình sợ làm không nổi. Nó lo cho con chứ.
Thầy bào chửi hoài thầy à.
Đâu có sự thật nó vậy chứ.
Nó chửi con bị ỏi nữa mà thầy nói sự thật.
Cái đó là nó chửi con nghe chứ còn tao nghe rõ ràng. Nó mới nói hôm qua hôm kia này nè. Nó phải chia cho tụi nó làm. Tụi nó người Hồng Kông nó biết.
Thầy à, nó đã rút tên ra ban tổ chức rồi. Nó còn nói xấu con đủ điều nữa. Rồi anh Võ nè. Có trước mặt anh Võ nè, anh Võ. Anh điện thoại qua nói chị Tú Anh ơi. Chị lẹ. À, tờ báo cuối tháng 6 ra rồi là chị có một cái viết bằng tiếng Mỹ nữa, anh Võ đó. À, chị Tú Anh phải lẹ đi hạ mình xuống năn nỉ tụi mình để cho yên cho chị làm đại hội tháng 7 đi. Tờ báo không có đăng tháng 7, cái lúc đó có anh Trần Đình Lâm ngồi đó nữa, tôi khóc. Đó, tôi nói nếu mà con người mà hạ
khóc,
mình xuống.
Khóc là không có nghe lời thầy. Thầy vẫn đánh telephone mà con với Hoàng Lương hai đứa mở đại hội là tao cũng tới. Thì bấy nhiêu đó nếu ông thầy có hiệu lực thì nói tao có sự quyết định rồi, ông thầy sẽ tới với tao. Tao không có làm, tao không có mướn ô tên, nhưng mà ông cũng tới làm đại hội với tao. Hứa rồi. Còn gì nữa phải lo.
Thưa thầy,
chuyện vô ích không à?
Cái băng của thầy con có gửi đi khắp nơi chứ, nhưng mà rốt lại trả lời rằng thầy khen xù bỏ. Không có là không có đến. Cái con cũng không có biết gì hết trơn à.
Có khen xù nào?
Ừ, thì ở ngoài người ta nói thầy nói gì đó.
Ở ngoài người ta nói thầy nói như vậy. Mình thì đi ra ngoài đường làm hội đi, chứ còn hội trong nhà không có nói đó. Sự thật đó, bây giờ sự thật chứ đâu có nói dạo được. Nói
thì thành ra con cũng mong rằng
nghi,
con...
Cái óc nghi tầm bậy bạ không được.
Con nghe rõ ràng mà, đâu có nghi thầy.
Nghe cái gì nghe, đường lối mình có hết trọi, không có nghe ai hết.
Con cũng mong rằng đại hội sắp tới nữa đó. Thầy trước khi hưu trí thầy phải ráng làm sao cho bạn đạo vui vẻ nhau, chứ còn thầy hưu trí rồi là phải chuyển nhau dữ lắm rồi thầy.
Không có chuyển đâu.
Kính thưa,
nó có ốc mà làm sao nó chuyển, nó điên á. Rồi cái da đầu nó đau, chuyển chảy máu còn gì. Không có đâu.
Dạ, cảm ơn thầy.
Mình đừng có nghĩ sai cho người khác. Cứ việc mình người tu đi trước, mình tu ráng tu thì tự nhiên nó yên, không có cái gì hết. Muốn tổ chức hội này kia cái nó là chuyện đời, nó phải đụng. Nó đụng rồi thì nó mới hiểu nhau. Cũng như là con bị người ta trách móc đồ này kia cái nọ, rồi bây giờ bạn đạo qua đây thấy con khổ cực ai cũng thương, có gì đâu. Sau sự trách móc rồi họ mới thương mình. Không có sao hết á. Trì kỳ trí là tu thôi, cái hội mình tu chứ không có hội mình là hội làm ăn đâu mà sợ.
Yeah.
Không có sợ mất khách.
Yeah.
Sợ mất tâm chứ không có sợ mất khách. Mất tâm là khổ lắm, không có sợ mất khách.
Yeah. Yeah, thưa thầy.
Con ơi, con chưa làm đạo ở Việt Nam đâu, Việt Nam còn nhiều chuyện nữa. Hồi ông Tám mà dạy đạo ở cái nhà chút xíu, tụi nó tới nó nói, cha này mà dạy gì, phỉnh mớ số con gái đi lên gác đó rồi làm bậy, rồi thả nó xuống chứ dạy gì, nó dám đi trước cửa nói vậy. Rồi con nghĩ sao, học máu không?
Dạ.
Học máu không?
Dạ.
Đó, mình đứng giúp cho mọi người sự đau khổ, giải tỏa cho nó tiến tới ổn định, gia căn tốt. Rồi anh em nó làm công an, rồi nó chạy tới, nó nói, tôi là công an à, em tôi tu theo ông. Ông ngồi nói chuyện với tôi một chặp, tôi nói một chặp rồi đó, tôi cũng phải tu. À, tới lúc đó mình thấy cái đức hạnh của mình tới đâu. Nó vô nó tính nó ăn thua mà nói chặt nó, tôi kỳ này tôi ra cấp rồi, tôi về tôi cũng tu. Nói vậy. Cho nên mình tu cứ lo tu thôi. Cái chuyện tu nó khác hơn chuyện đời nhiều lắm. Nhiều ông thầy thiệt hay. Con ở Việt Nam đây rồi con sẽ gặp nhiều ông thầy hay lắm. Nói Mã Đô Anh tôi cho mày hay nha. Tối nay là tao bứng hết trọi những cây cối, những trái, trái cây trong cái giường của chị đó. Tôi đập thần chú là chị biết. Nghe cái hết hồn nó bỏ đi. Tôi nghĩ sao? Rồi tôi kêu lại. Tôi, cây cam nó không có bao nhiêu tiền. Cái buffet tôi nhiều đồ lắm. Tối nay tôi mở cửa hết. Anh đập thần chú dọn sạch cho tôi. Rồi anh đi. Qua bữa sau anh đi về, anh đập thần chú mà chén dĩa nó không có bay. Qua bữa sau anh mới tới anh thăm. Rốt cuộc là chỉ biết anh học thôi miên đó một chút thôi. Mà anh thôi miên tôi không được. Nói một tiếng đồng hồ là anh tôi cũng tỉnh bơ, không có làm gì mà anh thôi miên được. Sau anh thỏa thể xin trăm bạc, trời, ở quê. Xin tiền thì lúc nào tôi cũng có. Còn thôi miên thì tôi không biết. Anh nói gì nói, tôi ngồi đây. Ở Việt Nam nhiều dữ lắm à, thầy bùa rồi dữ lắm, coi chừng chứ không phải giỡn đâu.
Yeah.
Không phải giỡn, nó hại mình á, nó tới chỉ mặt ra rằng, tôi cho anh tối nay là bỏ mạng. Nói vậy đó, chỉ trước mặt á, tối nay anh coi tôi nè. Thì mình tu mà không có khả năng là sợ. Rụng rúng, nghe cái đó là rụng rúng, dữ quá mà. Rồi tôi nói anh muốn làm gì làm, nếu tôi thiệt thì anh cho tôi sống đây nói đạo, còn tôi không thiệt thì anh cứ cho chết đi. Anh làm cũng có hiệu lực chứ không phải không. Mình đứng thiền, ngồi nó lúng xuống còn chút xíu, tôi nói tiêu rồi. Thầy thiệt này chánh rồi, thằng này chánh rồi chứ không phải lỗi thôi. Rồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật nên là nó lên lại. Mai anh tới, anh cũng tới anh coi đàng hoàng. Cha, anh bảnh quá anh còn nguyên, nói vậy. Tôi nói tôi có tiêu tan đường đâu mà không còn nguyên. Ngồi chơi, cũng anh em rót nước, tôi không có giận ai hết. Mời vô ngồi chơi, anh muốn nói gì nói, đó, có bạn đạo đó nói cho ta nghe. Rồi cái bùa anh nó dẹp không có nói nữa. Có nhiều trường hợp lạ lùng lắm. Nhiều người ở đâu nó tới rồi nó vô nó nói tôi mà vợ con tôi mà trải chiếu dưới đất tôi nằm cái nó biến mất liền. Nghe sợ không? Nghe sợ không? Mấy người khác đâu có dám thử. Tôi kêu mấy bạn đạo lấy chiếc chiếu trải đó mời ổng nằm xuống. Ổng nói đây nằm không được đâu. Vậy chứ vậy là anh là bất biến, anh không có biến được. Vậy thôi ngồi chơi. Ngồi chơi nghe tôi giảng đạo. Rồi có một người nó xách cặt táp đàng hoàng lấy tên Nhật Bổn Toshiba là sứ thần thượng đế. Cho để, tôi nói đây, thử đi. Tôi cần lắm, tôi cần anh giúp đỡ tôi đó. Để vô thiệt có ba luồng điện nóng chạy xuống tim đàng hoàng á, chứ không phải nói giỡn á. Tôi mùng bình tĩnh ngồi niệm Phật, niệm Phật một chập cái tôi mở mắt vô mới thấy anh mặt xanh lè. Cái tôi nói nãy giờ anh đốt tôi đốt không cháy, bây giờ anh nghĩ sao? Rồi anh nói chuyện làm thầy mà lấy vợ người ta tu pháp anh được không? Tôi nói tôi không cần anh khai. Còn nào giờ tôi có cuốn xuất hồn á, anh lấy cuốn xuất hồn gì anh học anh tu có bao nhiêu chuyện đó thôi. Dữ lắm, Việt Nam nhiều thầy bùa lắm. Cho nên những người ở bên Mỹ rồi này kia đi về Việt Nam rồi về rồi thấy nó vơ vơ vẩn vẩn rồi bỏ vợ bỏ con cũng bùa phép dữ lắm. Thời kỳ mà giải phóng vô Trần Long ở Việt Nam có nghe cái vụ mà ngã tư Bảy Hiền không? Là cái ông thầy bùa mà vô mà giải phóng vô mà bắt anh cũng gây go lắm á nha. Anh để gì sau khám phá ra dưới lư hương của anh là hình Mỹ không á. Hình có mấy người Mỹ á. Nó lấy hình rồi nó niệm chú. Nó làm cho người ta mê để đưa tiền cho mấy cô gái. Tình trạng nó bây giờ còn. Mà hồi đó cảnh sản, cộng sản thanh toán bắt ông hết rồi. Bây giờ những cái nghề bùa phép nó đang bành trướng ở Việt Nam vậy đó.
Kính thưa thầy. Người ta mà bị điện xuống á, nói xin là vị này vị kia, ở bên Việt Nam con cũng có đi gặp cái anh Tám á. Anh nói anh có bảy kia điện xuống, cái bữa đó con đi. Anh đi cái xe Honda, ông chở con vô trong ruộng á. Càng chở càng xa cái bản đạo thất lạc, cái con sợ quá. Cái anh đó cũng họ Lương, mà không phải bản đạo thầy. Ông mới nói, tôi anh nói với ông Tám. Là nói thầy á, lẽ về Việt Nam theo đúng thiên cơ là năm 93 phải về. Nếu không về đó là thượng đế sẽ phạt ông Tám. Phải về Việt Nam lập tức này kia nọ, nói đủ hết. Cái con mới nói con không có biết. Cho con nhắn lời con nói vậy hả? Nói ông nói ông Lương gì đây nè. Cái sau cái con đến cái chỗ mà họ thờ đó thầy. Cái ông khoác một cái áo trắng. Ngoài trước thì theo một đoán bông sen, ngoài sau theo một đoán bông sen, mà cái âm, cái chỗ, cái nhà đó thì có thờ, duy trì cái mẫu, thờ đủ hết. Cái ổng kêu con quỳ xuống, cái con nói, con vô con có xá, nhưng mà con không quỳ. Con quỳ, cái ổng nói bây giờ có một luồng điển về, cái ổng đi kiếm một cô kia vô á, cái điển vô cái xưng là đồng tử Bạch Vân. Xin sư tỷ về âm dân tự rồi hát lên một bài ca. Cái lúc đó cái kêu thêm một người đến nữa, cái một luồng điện xuống nữa, cái hai ba luồng điện con hơi ngán rồi thầy. Lúc đó cái nằm nó con không chịu lại, cái con ngồi lên bộ dáng, cái con thấy chà con ngán rồi đó, cái bạn đạo thì chưa tới nữa, con niệm con kêu thầy quá, con giái cho bạn đạo đến cho gấp, nó giữ con ở đó tới cả tiếng hồ, mà ở trong ruộng á, ruộng ở đâu á, không có người ta, lúc nó còn hơi ngán, cái nó nói bây giờ còn mấy luồng điện nữa, mấy cô này mấy luồng điện tôi đương cho đi rải rác khắp mọi nơi mà làm việc cho Thượng Đế. Khi nói đủ thứ hết, cái lát cái con không chịu quỳ, rồi lát cái bạn đạo đánh kiếm con được, mà ngộ ghê thầy, sao có những luồng điện vậy, cái tấn công vô đầu con, cái nó tấn công cái con niệm Phật, con thấy nó bắn ra đâu mất tiêu. Cái chuyện đó, cái năm đó, năm 90 á, 91, cái lúc đó con cũng còn đường kinh nguyệt, mà bây giờ thì một năm nay tuyệt hết rồi. Lúc đó cái về đâu cái ngày đó con mắc có kinh nữa, cái con thấy nhiều đường về quá, con chịu không nổi, cái tự nhiên cái con thấy con đầu nặng quá, cái con ngồi đó con chóng mặt nữa, cái lá cái bạn đạo đến kiếm con, cái thôi con lật đặt con rút con lên xe con đi, mà ổng cứ nhắn là thầy phải, ổng dâng lệnh Thượng Đế thầy phải về cho gấp Việt Nam. Mà nhiều Thượng Đế xuống lắm ở Việt Nam á thầy.
Bây giờ có Ngọc Hoàng Thượng Đế mà. À, Bùi Đức Long cũng có đi thăm một ông cũng giỏi lắm, nghe nói giỏi lắm. Không biết sao.
Thầy nói không biết làm sao mà thầy biết hết trơn, mà thầy cứ nói không biết làm sao.
Thì người ta nói giỏi thì biết làm sao. Họ khen giỏi chứ. Mình chưa có gặp, mình đâu dám khen.
Ở bển thì ông lên bà xuống cũng nhiều lắm, nhưng mà con không có đi, họ cứ kêu con đi coi thử, con không đi.
Nhiều lắm, bây giờ nhiều lắm. Bây giờ nó thành một cái nghề làm ăn nhờ. Càng ngày càng bành trướng, càng lớn.
Mà cái đó có thật không thưa thầy?
Thì bên cõi âm người ta cũng xách cặt táp chạy vòng vòng làm áp phé. Mình tin là nó nhập, không tin là thôi. Nhớ không tin à. Ở tin là nó nhập liền, một đêm là nó nhập ạ. Không có tin. Bởi vì mình là một tâm linh trong vũ trụ, mình phải phát triển, tiến hóa cho mình không có tin, không có nhờ đỡ những cái chuyện gì nhập. Ở thế gian mà mình cũng không tham gia, không có làm chánh trị mà còn đi tin cõi bên kia để làm gì. Nó đẩy một cái vô dòng chánh trị liền là chết. Người này giết người kia.
Ở bên đó có bà Liên á, mà con có nhờ đưa cái hộp về máy Trần Đình Long quên á. Cái bà có đứa cháu trai, cái ông cô. Cái anh lấy cái hình của thầy, cái đi cho một cái bà mà có điện xuống á. Cái con mới hỏi lấy hình thầy sao, cái họ để trong con mắt thứ ba này nè thầy. Ụp vô ngay chỗ này, có họ lấy con chỗ này nhìn, cái nói đây là ông Phật. Nói thầy vậy đó, cái nói đây là ông Phật. Cái con nói, nó nói, cái sao cái ông nói đây là ông Phật, nhưng mà bà đó bả lại nói bả là Di Lạc xuống thế đó. Cái người ta kêu con đi đến cái bà đó coi, con nói thôi không tin, không đi đâu. Cái con đưa cái hình, con nói bây giờ nếu bà đó nói được cái hình của tụi anh nó là ai thì tụi mới đi, nhưng mà rốt lại hình đó mất hết trơn mà không nghe ai nói con gì hết, con không có đi.
Cho nên con ma nó khôn lắm. Nó đứng bên mình á, và nó tá vô trong cái ý mình tin Thượng Đế, nó nói chuyện Thượng Đế. Cái ý mình tin thần tiên, nó nói thần tiên, thánh Phật. Nó chiều thế mà nó nói thật. Còn ma.
Thưa thầy, tại sao ma lại có quyền năng hơn con người sao thầy?
Không phải con không có quyền năng, nó chiều theo. Chiều nó ở bên cõi âm, nó chiều theo, nó xâm nhập. Và nó điều khiển, nó hưởng cái ngũ vị, ngũ hành trong cơ tạng của mình á, nó có cái hơi, nó sống trong cái hơi đó. Sống trong cái nguyên khí đó.
Cảm ơn
thầy. Nó mượn cái dương khí để nó luân hồi.
Con
ma nó mượn dương khí của mình để luân hồi, đừng có thấy là bây giờ mẹ nhập tôi rồi này kia cái nào là chết, mất hồn luôn á. Nhiều người bị như vậy mà tôi nói là họ không nghe, họ không có tự chủ được, họ bị lệ thuộc. Không có ai nhập được, mình phải tự chủ phát triển. Tu cái phương pháp này rất rõ ràng, khoa học quyền bí, phát triển từ giai đoạn một mở ra, thì mình thấy không có ở trên đời này không có cái gì khó khăn hết.
Dạ thưa thầy, ngộ lắm, thầy nhắc con mới nhớ. Con đi tới nhà bác Ba Tạo bạn đạo, có người em cũng đâu 60 mấy tuổi rồi, cũng có luồng điện xuống. Mà ông Ba Tạo bảo con là chỉ cho người em thiền đi. Mà mỗi lần con muốn gặp bà, cái bà tránh bà né, con cũng thấy thôi chắc không có duyên, thôi con bỏ qua. Cái có lần sau cái con mời bà nói chuyện, bà nói điện của tôi anh sáng lắm, sáng lắm, cấp bậc của tôi anh tôi không dám ngồi kế bên mà tôi không dám ngồi trước mặt. Tôi nói sao vậy, nói gì kỳ vậy, vì là 60 mấy tuổi tôi anh cái bằng gì mà. Bà nói tôi như người lính hầu. Cái tự nhiên cái bà ngâm lên một bài thơ đó thầy. Mà sao các người mà bị có điện xuống á, gặp con cái ngâm thơ không à, tặng cho con kỳ lạ lắm thầy ơi. Họ cứ nói điện sáng quá mạnh quá, không dám gần. Con thưa thầy cái đó có thật không thầy?
Thì thật chứ, người thiền nó phải có hào quang. Cây này nó có hào quang mà. Người thiền nó có hào quang. Cố gắng tu học cái hào quang nó sáng lắm. Nó tới nó hút, nó hít cái hào quang của mình để mà sống. Thích lắm. Nhưng mà nể. Nhưng mình đừng có thấy cái nể đó mà mình khi người ta lòn vô, người ta hại mình.
Yeah.
Phải coi chừng. Mình phải giữ cái vị trí tự tu tự tiến. Lúc nào mình cũng học hỏi và tự tu tự tiến thôi. Chứ không có lệ thuộc. Nhất quyết không có lệ thuộc. Khi mà nó làm nặng cái ngực, nặng cái óc, vô tới cái nặng cái ngực, nặng cái óc, rần cả mình là con quỷ. Tôi muốn chiếm luôn. Những cái cơ sở đó tôi có vô. Ở Chợ Lớn có cái ông người Hệ, ông thầy bùa là nổi tiếng rồi đó. Vô tôi bước vô cái bàn thờ của ông, hai cái bình lạc vậy. Bừng lên cái lửa nó bừng lên vậy rồi cái nó hạ xuống. Thấy rùng rợn không? Người thường thấy phải sợ. Nhưng mà tôi vô rồi hồi đó tôi làm thinh tôi không có nói gì, bà Tám tưởng tôi điên, dẫn tôi kiếm thầy bùa. Tới ông thầy bùa rồi tôi nói để tôi nói chuyện với ông thầy bùa. Ông biết cái gì mà ông nói chuyện với thầy bùa. Tôi nắm tay là tôi nói chuyện. Nắm tay cái một hồi tôi nói bằng điển. Nói một hồi cái ông thầy khóc quá trực. Khóc. Sẹt mũi rồi khóc tùm lum. Rồi tôi nắm tay một hồi rồi tôi mới thả đi về. Lúc đó bà Tám mới thấy là chú cha thằng này nó tu bộ nó. Nó hơn ông thầy đó, ông thầy nó nổi tiếng ở đây mà nó hơn ông thầy đó. Tôi cũng làm thinh. Bà mới dẫn tôi đi tới cái ông bác sĩ thần kinh. Tôi nhìn ông bác sĩ thần kinh, bác sĩ thần kinh cũng sợ luôn. Rồi tôi, bà chở đi về. Và tôi biết đường đi, mà bà tưởng tôi là không biết đường đi. Chỉ tầm bảy tầm ba tôi ngồi tôi cười thôi. Lúc đó tu mình không muốn nói chuyện. Không nói chuyện gia đình. Bởi vì tôi đã nói với gia đình, tôi không nói chuyện với mấy người gia đình. Tôi chỉ biết tu mà thôi.
Dạ thưa thầy, vậy con ma nó sáng suốt hơn cái con người mình sống, nó hở cái người mà có điện khác nhập vô lại thấy cái người khác, còn mình người phàm như vậy tại sao không thấy người khác thầy? Nó lấy gì mà nó thấy được cái người khác?
Bởi vì nó là phần nhẹ, cái duyên nó hợp với mình là nó tá túc nơi mình để nó hưởng. Cũng như con đi vô trong cái chùa mà người ta thờ những cái dâm linh đó, vô tới cái đầu nặng liền. Nhưng mà đâu anh bây giờ đi vô chùa thấy cái đầu nặng liền, ta mừng lắm, chạy tới người ta hút cái từ quan của mình. Cái đầu mình nặng chứ không phải là người ta hại. Người ta mừng tới người ta hút cái từ quan, ta xin cái từ quan, ta tá túc vô đó, cái đầu mình nó nặng.
Thầy nói gì đúng thầy. Cách đây 2-3 năm ở Hồng Kông, cái ngày rằm mà cúng cô hồn đó thầy, cái con với anh Hoàng Lân đi theo bà Trần hồi xưa bán cái villa Cẩm Sườn Lù cho con đó. Cái bà cũng bên Hồng Kông này hay làm những cái đàn tràng cầu siêu dữ lắm. Con với anh Hoàng Lân đến đó, cái bữa đó chạng vạng 6 giờ mấy. Tự nhiên vô nó thấy cái âm khí lạnh lẽo, ta làm chai ma đó thôi. Cái anh Hoàng Lân chịu không được, nó đầu ảnh nặng quá. Cái ảnh đi chỗ khác, còn con niệm Phật, cái con thấy rõ ràng. Nó như những cái đám mây mờ đó thôi. Nó tan ra vậy. Có đó có đúng sự thật không thầy? Có phải
mình
là
niệm Phật mà mình hướng lên bộ đầu thì cái hào quang của mình nó bừng sáng.
Dạ.
Thì những phần đó nó gian.
Có phải nó có âm hồn thiệt không thầy?
Có. Dông linh á.
Dạ.
Cho nên những người mà đi niệm, tụng niệm á, người ta chết đi niệm kinh á, hai bên này nó ẩn, nó nám nám đen đen nè, nám nám á, nám âm khí ở đây á, là mấy cái vong nó, hai bên nám á, thì hai cái vong nó đang theo, nó làm cho ổng lộn xộn ngoài. Cho nên người tụng niệm nó là hai bên nó âm âm đen đen ở chỗ này, là nó có những cái vong theo. Ở Việt Nam cả một ban tụng niệm mà tôi giải thích và tôi chỉ rõ theo vô di tu hết, sợ quá bỏ, gia đình lộn xộn lắm.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Giờ bên Việt Nam phải coi chừng chứ còn lớn quá, ai cũng chỉ tu là coi chừng.
Dạ,
coi chừng á, mình lo mình tu trước.
Dạ.
Họ ảnh hưởng, họ muốn mình nói cho họ nghe chút vậy thôi. Ừ. Chứ mình không có bày đi đây đi đó, coi chừng, không phải giỡn đâu, tụi nó dữ lắm. Ừ. Ở bên Phú Lâm cũng có một ông ba, ông tên gì đó. Rồi ông nói với một bạn tu của vô di, ông nói ông tàn hình được. Tôi sai, ông đó đi đây, đi, bây giờ mày đi liền. Lên nắm tay ông ba, ông Tám kêu nắm tay ông ba, ông ba tàn hình coi. Mấy cái niệm Phật nắm tay, niệm Phật, ông nên tàn hình không được. Mấy bữa nào xin xăm thăm ông Tám. Thì cái đó là tôi đi rồi.
Kính thưa thầy, niệm Phật thì nó niệm Phật. Con nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người mới niệm, nó có hữu hiệu bằng cái người mà niệm lâu hay không thưa thầy?
Người mới niệm chưa, người lâu à, nó mới mở được cái đại trí của nó. Nó không có mê tín dị đoan và nó phải hồi tỉnh cái linh khí của nó thì nó mới nhẹ nhõm được. Phải niệm lâu, niệm nhiều ngày, vì nó từng ở dưới này mà đi lên trên này cũng mất mấy năm trời nó mới lên được, chứ không phải dễ đâu. Cho nó lên được thì luôn luôn nó có linh khí tốt.
Con thưa thầy, con muốn hỏi là chẳng hạn mình gặp cái cõi âm mà người mới niệm Phật á với người đã niệm Phật lâu thì hai cái đó nó có khác biệt cái chỗ nào thưa thầy?
Người niệm lâu thì đương nhiên là khác biệt nhiều lắm, sáng hơn người mà mới niệm. Người mới niệm nó cũng như người thường vậy thôi.
Cõi âm á, nó thấy người mới niệm hay người niệm lâu thì nó lại tránh cái người nào thưa thầy?
Nó tránh người niệm lâu. Người mới niệm nó coi ăn trong nghiệp. Bởi vì cái người mới niệm nó bán tín bán nghi mà. Một người nói niệm lâu rồi á, nó tin tưởng đường đi của nó là tránh, nó thành một sức mạnh.
Những người mới niệm mà ma nó vô cái thình lình cái sợ ma quá niệm thì không có hữu hiệu bằng cái người thường niệm.
Thường niệm là hữu hiệu. Không, con ma không có vô được. Mà cái người mà gặp ma mà niệm Phật á, mà nó lách được là nó vô rồi. Nó ghét. Bởi vì cái vị trí nó có thể chiếm được mà mình choáng chỗ. Còn người niệm Phật là nó tỏa ra. Người thường niệm nó tỏa ra, nó không tới gần được. Cầu xin rồi được.
Dạ thưa, cảm ơn thầy.